Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Phật giáo đồng hành cùng tuổi trẻ. Chương trình được chủ nhiệm bởi Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 5, cũng là vị chứng minh trong chương trình ngày hôm nay. Chứng minh trong chương trình cũng có Thượng tọa Ngộ Chân Thành, phó ban thường trực khóa tu mùa hè. Đến tham dự trong chương trình ngày hôm nay có người mẫu diễn viên Trương Thị Mây, pháp danh Tâm Lạc. Và tham dự trong chương trình ngày hôm nay, Phật tử Phạm Nữ Hiền Ngân, pháp danh Ngọc Nga. Và giờ đây, Tâm Huy không sao quên giới thiệu sự hiện diện của hơn 6.000 chúng viên đã chính thức tham dự khóa tu và có mặt đông đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, các bạn trẻ thân mến, thời gian thì cứ dần trôi qua, mang đi bao kỷ niệm buồn vui của con người, nhưng nó không thể giúp chúng ta vượt qua những cạn bẫy của cuộc đời. Duy chỉ có lời dạy của Đức Thế Tôn mới có thể chuyển hóa mọi nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này thành bình thường và an lạc, mang lại an vui, hạnh phúc đến tất cả mọi người. Có lẽ thấu hiểu và cảm nhận được điều này mà ngày nay đã có rất nhiều bạn trẻ tìm đến với giáo lý Phật Đà, cùng nhau về chùa học đạo, tu nhân tích đức để trang bị cho tâm hồn của mình sự bình an, thanh thản, rồi từ đó có hướng đi đúng đắn trước ngưỡng cửa cuộc đời. Cũng chính từ nhân duyên này mà hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2009, tại giảng đường chùa Hoàng Pháp nhân khóa tu mùa hè lần thứ 5, ban tổ chức thực hiện chương trình Phật giáo đồng hành cùng tuổi trẻ nhằm giúp cho giới trẻ biết cách ứng dụng lời Phật dạy thông qua những tâm sự chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đi trước, những người đã biết cách đưa ánh sáng Phật Pháp vào cuộc đời. và sự nhiệm màu của Phật Pháp đã giúp họ tìm ra ý nghĩa đích thực, sự đáng yêu, đáng sống của đời mình. Bây giờ, trước tiên chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trao đổi với người mẫu Trương Thị Mây. Chào Mây. Giờ đây mọi người không chỉ biết tới Mây như là một diễn viên điện ảnh, một người mẫu chuyên nghiệp, mà còn là một Phật tử thuần thành. Điều đó tưởng chừng như mâu thuẫn, bởi một bên là sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, bên kia lại là sự giản dị bình lặng, không mấy ồn ào náo nhiệt theo giáo lý nhà Phật. Vậy Mây có thấy gặp khó khăn gì giữa hai cách sống dường như khác biệt đó không? Mời Mây cùng chia sẻ với các bạn nha.
Dạ, con kính bạch Chư Tôn Đức, các bạn khán giả thân mến. Hôm nay Mây rất là vui mừng khi được gặp các bạn trong khóa tu mùa hè năm nay. Mây rất là vui. Mây xin tự giới thiệu về mình. Mình tên là Trương Thị Mây, pháp danh là Tâm Lạc. Năm nay mình vừa tròn 21 tuổi. Sau đây Mây xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Dạ, Mây là một Phật tử thuận thành. Cuộc sống của Mây rất là giản dị. Mây thích ăn chay trường và nhất luôn tin tưởng vào Đức Phật. Nhưng cuộc sống và số phận đã đưa Mây đến với nghề người mẫu và diễn viên điện ảnh. Điều này thì lúc đầu đã làm rất nhiều người phải ngạc nhiên và lo rằng Mây sẽ gặp khó khăn trong công việc. Bởi vì nghề nghiệp của Mây luôn gần với ánh đèn sân khấu, gần với cái đẹp hào nhoáng, như hào nhoáng của trang sức nè, quần áo nè, phấn son nè, những cái rất rất là cần thiết cho giới trẻ, cho cái đẹp, phải không các bạn? Thật ra thì nghề người mẫu và diễn viên điện ảnh đã đến với Mây rất rất là tình cờ, như là số phận vậy đó các bạn. Sau khi Mây là Á hậu 1 của báo Thế Giới Phụ Nữ năm 2006 thì Mây đã dễ dàng trở thành người bạn thân của sàn Catwalk, đó là sàn diễn đó các bạn. Nét đẹp phương Đông pha trộn một chút nét đẹp phương Tây đã cùng với hình thể lý tưởng đã giúp Mây trở thành người nổi tiếng. Nhưng yếu tố làm Mây nổi tiếng nhanh hơn đó là Á hậu ăn chay trường. Á hậu có phong cách hiền hậu và thích đi chùa hơn là đi chơi, thích đi đâu cũng có mẹ. Nhưng các bạn có thích đi đâu cũng có mẹ không nào? Còn về phim ảnh thì dù trong vai diễn nào, có lộng lẫy như thế nào thì đó cũng là vai diễn. Còn Mây vẫn là Mây, thích sống một cuộc sống giản dị và hiền hậu thật thà. Mây có thể nói rằng nghề nghiệp của Mây không hề gây khó khăn hay ảnh hưởng gì cho một Phật tử thuần thành như Mây, mà trái lại, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì Mây vẫn áp dụng lời Phật dạy, và đó là yếu tố căn bản và cần thiết nhất trong cuộc sống. Dạ, Mây xin hết.
Vâng, Mây vừa chia sẻ với các bạn là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mây vẫn thực hiện theo lời Phật dạy, vì đó là yếu tố căn bản và cần thiết nhất trong cuộc sống, đúng không ạ? Vậy Mây có thể giải thích rõ hơn vì sao nó là yếu tố căn bản và cần thiết nhất trong cuộc sống được không ạ?
Dạ, Mây thấy được là người là một điều rất là khó. Được là hiểu được Phật Pháp thì càng khó hơn. Nhưng bây giờ Mây muốn khuyên các bạn rằng hãy tu đi nào. Nếu một ngày nào đó thời gian hay vô thường lấy đi vẻ đẹp tuổi thanh xuân của mình thì lúc đó muốn tu thì cũng đã muộn rồi ạ.
Vâng, thưa các bạn, như Mây vừa chia sẻ thì được thân người rất là khó. gặp được Phật Pháp lại khó hơn. Cái đẹp hiện tại bây giờ chẳng qua là cách đối đãi của thế gian này mà thôi. Hiện tại mình sống như thế nào, điều đó mới quan trọng. Và như May vừa trình bày, thì chỉ có cách học theo giáo lý của nhà Phật thì mình mới trưởng thành hơn nhiều ở mọi phương diện. Vâng, May này, được biết giờ đây bạn đã là một diễn viên điện ảnh, một người mẫu chuyên nghiệp, đã quen dần với những chuyến lưu diễn gần xa. Nhưng mà May vẫn không thay đổi thói quen là hàng ngày vẫn ăn chay trường, tụng kinh, niệm Phật. Vậy May có cảm thấy điều đó nó gây khó dễ cho công việc, hay nó có gây phiền hà, khó chịu cho bản thân và những người xung quanh không?
Dạ, bạch quý thầy và các bạn thân mến, May thường phải đi lưu diễn ở nơi rất xa, bởi vì May đi lưu diễn cho cái chương trình thời trang như là chương trình Duyên dáng Việt Nam đã đưa May đến tỉnh London, hay phim ảnh thì đã đưa May đến tận Campuchia hay các tỉnh xa khác. Lúc đầu thì May cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì cuộc đời lưu diễn nghệ thuật của mình phải tốn quá nhiều thời gian cho việc hóa trang, trang phục và phải học thuộc vai diễn nữa. Có những ngày May phải bỏ mất thời khóa công phu của mình, nhưng bù vào đó, vào những lúc mà May rảnh thì May thường niệm Phật và trì chú đại bi. Có đó là lúc thời gian ban đầu, còn sau này thì May đã cố gắng và gìn giữ thời khóa công phu của mình vào lúc 4 giờ sáng hàng ngày. Lúc đó thì mọi người vẫn còn ngủ nên May có thời gian được tĩnh tâm và niệm Phật. Chỉ cần ngày hôm đó May chịu khó siêng năng thì thời khóa kinh ngày hôm đó giúp May như là thêm niềm tin, thêm sức mạnh để tiếp tục vào công việc và giải quyết một công việc trong một ngày mới. Có đôi lúc các bạn thấy May sống an vui quá cho nên đã theo May về chùa nghe sư phụ thuyết pháp, hay nghe quý thầy, quý cô giảng điều hay lẽ phải và quy y Tam Bảo. Còn về vấn đề ăn chay cũng vậy. Lúc đầu thì có rất nhiều người căng ngăn May không được ăn chay, bởi vì lo rằng May sẽ không đủ sức khỏe và mau già nữa chứ. Nhưng không đâu các bạn, sau đó thì mọi người gặp lại May, thấy May vẫn khỏe, vẫn duyên dáng hồn nhiên và còn làm người mẫu cho các chương trình yoga, tập dưỡng sinh hay võ thuật. Thì từ đó mọi người đã không còn căng ngăn May, mà trái lại còn ăn chay cùng May và mẹ nữa. Nhưng May xin tiết lộ với các bạn một điều nha, rằng nhờ ăn chay trường và tập thể dục đều đặn mỗi buổi sáng nên May có số đo ba dòng khá là lý tưởng đó các bạn. Các bạn có muốn May nói không nào? Là số 86, 61, 92 đó. Trong công việc của May, May đã được quý báo chí khen tặng rằng người mẫu có ý thức tốt và làm việc đúng giờ, và có thể làm việc liên tục nhiều giờ đồng hồ trong ngoài trời nắng hay trời mưa hay vào đêm khuya, nhưng mà không hề sử dụng tới một viên thuốc bổ đó các bạn. May chỉ thích ăn rau quả và trái cây tươi. May chỉ biết sống vui vẻ hồn nhiên, yêu thương mọi người sống bên cạnh gia đình mình, biết đủ là vui. May rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Dạ, May xin hết.
Kính thưa các bạn, nhắc đến việc làm đẹp thì ngày nay giới trẻ ai cũng muốn cho mình có một thân hình thật mi nho, một làn da mịn màng tự nhiên hấp dẫn, nên đã sử dụng rất nhiều phương pháp từ dân gian cho đến hiện đại, từ nhịn ăn cho đến uống thuốc, vân vân, có rất nhiều chiêu thức khác nữa mà thầy tu chưa biết được. Nhưng theo May thì có một bí quyết đơn giản là ăn chay trường và sống thật hồn nhiên theo lời Phật dạy. Và điều đó đã giúp May trưởng thành và sống an lạc trong giây phút hiện tại. Có thể nói có được cái diễm phúc này là do duyên lành đã gieo trồng từ nhiều kiếp. Kiếp trước mình dâng hoa cúng Phật, mình tán thán chư Phật các bậc hiền thánh tăng, mình không sân si, không sân giận, không ghen tị tật đố với vẻ đẹp của người khác, vân vân. Nên hôm nay mày đã thừa hưởng cái vẻ đẹp mà người ta vẫn thường gọi là cái đẹp của phương Đông, pha trộn một chút cái đẹp của phương Tây, cộng với một thân hình thật lý tưởng, và thêm vào các yếu tố khác nữa như người mẫu thích đi chùa, thích ăn chay trường và tính cách khá hiền hậu, thật thà. Nên mày đã nổi tiếng rất nhanh, nổi tiếng như cồn vậy, theo làn gió bay đi khắp nơi. Nhưng mày này, nếu như một ngày nào đó thời gian hay vô thường có lấy đi cái diễm phúc đó, thì với tư cách là một người Phật tử thuần thành, mày sẽ áp dụng lời Phật dạy như thế nào, cũng như ứng xử như thế nào, mày có thể cho các bạn biết được không ạ?
Dạ, kính bạch quý thầy và các bạn. Mày được sư phụ dạy rằng bản chất của cuộc sống này là vô thường. Trong gia đình của mày cũng từng có người thân ra đi mà không một lời từ biệt. Nhưng nếu mình không hiểu được Phật Pháp thì sẽ rất là đau khổ. Nhưng gia đình của mày rất may mắn rằng được nhiều lần, được có duyên, được nghe quý thầy, quý sư cô giảng dạy về sự khổ và vô thường. Nhưng nếu một ngày nào đó, thời gian hay vô thường lấy mất đi diễm phúc như sắc đẹp và tuổi thanh xuân của mây, thì mây vẫn vui vẻ và chấp nhận, bởi vì đó là số phận của cuộc sống. Nhưng có một điều rất rất là quan trọng: nếu chúng ta biết sống lương hiền, sống đạo đức, thì đức hạnh sẽ giúp chúng ta thay đổi đi những số phận xấu. Và chúng ta luôn biết rằng những hoàn cảnh đến với chúng mình đều là do nhân quả, không có gì đáng buồn và hối tiếc. Dạ, mày xin hứa.
Vâng, kính thưa các bạn, Tâm Huy hỏi rằng nếu như một ngày nào đó thời gian hay vô thường có lấy đi cái diễm phúc của mày, thì mày sẽ ứng xử như thế nào? Cũng có nghĩa là hỏi rằng nếu chẳng may chập nửa ra kia trật cái chân té trầy đồ gối, phải may mấy chục mũi, để lại những vết sẹo to tướng không còn mặt riếp biểu diễn được nữa, thì may sẽ làm thế nào? Và may đã trả lời rằng tất cả là lẽ đương nhiên, cuộc đời là thế, mình hãy vui vẻ đón nhận đi. Một tràng pháo tay cho câu trả lời tuyệt vời này. Mày này, được biết nghề người mẫu thì rất là vinh quang và rất là nổi tiếng, nó nổi như cồn và theo gió bay đi. Thầy tu cũng biết được điều đó đấy ạ. Nhưng bên cạnh đó nó cũng có rất nhiều cám dỗ và cằn bẫy. Và đặc biệt là cái nghề ấy nó không thể theo ta suốt cuộc đời được. Vậy mày có dự định gì cho tương lai chưa? Và lời sau cuối, mày có điều gì muốn nhắn gửi chia sẻ với các bạn trẻ nơi đây nữa không nào?
Dạ, kính bạch quý thầy và các bạn thân mến. Theo mày nghĩ thì dù là nghề người mẫu hay là nghề diễn viên điện ảnh đi chăng nữa, thì cũng sẽ có rất là nhiều bạn trẻ yêu thích, bởi vì nghề này luôn xuất hiện trước đông đảo khán giả. Và may mắn hơn là mày được nổi tiếng. Nhưng cũng chính vì vậy mà May càng phải luôn ý thức mình sống tốt hơn. Bởi vì May biết lúc nào mình cũng có nhiều người quan tâm và để ý. Như sư cô Hương Nhũ thường nhắc May rằng: con hãy nổi tiếng bằng chính tâm hồn của mình, chứ đừng nổi tiếng bằng scandal. Các bạn có biết scandal không ạ? Thật ra thì nghề nghiệp đã cho May rất rất là nhiều vinh quang. nhưng cũng rất là nhiều cạm bẫy. Cũng chính vì vậy mà May luôn dâng trọn niềm tin lên Đức Phật, để cầu mong rằng May có được một cuộc sống trong sạch và vui tươi. Tuy nhiên May cũng sẽ không theo nghề này mãi đâu. Tuy rằng ánh đèn sân khấu rất là hấp dẫn, nhưng May nghĩ hào quang nào cũng có cái giá của nó. May chỉ ước ao một điều rằng sẽ có một ngày May được theo chân quý thầy, quý sư cô xuất gia, sống một cuộc sống chân thiện mỹ nơi chốn thuyền môn. Nhưng làm sao biết được ngày mai? Tất cả các câu trả lời đều chờ ở tương lai. May bây giờ rất là quý báu những khoảng thời gian được sống bên mẹ hiền yêu dấu, được sống bên bà ngoại và các em thân thương của mình. May chỉ biết quan tâm, yêu thương, lo lắng cho các em và quan tâm đến mọi người. Sống theo đúng lời Phật dạy, đó là một nếp sống trong sạch, lương hiền và đạo đức cho chúng ta an lạc hôm nay và mai sau. Trước khi chương trình khép lại thì May có đôi lời nhắn gửi đến các bạn rằng, thứ nhất, hãy biết được rằng làm đệ tử của Đức Phật là một điều rất là hạnh phúc và vô biên. Thứ hai, rằng hãy sống thật tốt, không hận thù, không ghen ghét và biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc mọi người. Thứ ba là hãy tập niệm Phật thường xuyên. Niệm Phật giúp thân tâm ta nhẹ nhàng và an vui. Thứ tư, không sát sinh, không hại vật mà hãy tập ăn chay trường. Ăn chay trường là một cách rất đơn giản giúp chúng ta giữ tuổi thanh xuân và vẻ đẹp lâu bền. Thứ năm, hãy sống hiếu thảo và làm trọn bổn phận của một người con. Đừng để một ngày nào đó chúng ta không còn nằm trong vòng tay của cha mẹ nữa, thì sẽ không có điều gì hối tiếc và ân hận nha các bạn.
Kính thưa các bạn, nếu như May là một người được cái diệm phúc là sớm biết tới giáo lý Phật Đà, và bên cạnh luôn có người mẹ hiền sẵn sàng che chở, giúp đỡ mọi nơi, mọi lúc, thì đúng là cái diệm phúc đó không phải ai cũng có được. Có những bạn ngay từ khi mới lột lòng đã phải bơ vơ giữa cuộc đời, đã phải bươn chải giữa dòng đời khắc nghiệt cùng với biết bao điều tủi hờn. Những số phận bất hạnh thiệt thòi ấy, cuộc đời của họ sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và thảo luận sau. Còn bây giờ, hãy chia sẻ với Ngọc Nga. Một người mồ côi mẹ ngay từ lúc tầm bé, và cô chỉ biết rằng mình đã lớn lên theo bản năng sinh tồn, thiếu vắng tình thương, ít ai quan tâm dạy dỗ, chia sẻ. Và có lẽ cũng chính vì điều đấy mà trong suốt mười mấy năm qua, Ngọc Nga luôn sống trong sự lo âu, đau khổ và tội lỗi. Đã có nhiều lúc Ngọc Nga tự tử, xem đó như là phương pháp giải quyết duy nhất. Nhưng bạn vẫn còn may mắn là sớm biết tới Phật Pháp, và nhờ ánh sáng Phật Pháp đã chuyển hóa tâm hồn, đã đồng hành và giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Những nỗi tuyệt vọng chán chường giờ đây thay vào đó là lòng tự tin, cùng ngồi đây chia sẻ tâm sự về những kinh nghiệm của mình đã trải qua. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lời tâm sự của Ngọc Nga. Ngọc Nga này, trước tiên bạn có thể cho các bạn nơi đây biết đôi nét về cuộc đời của mình trước khi đến với Phật Pháp là như thế nào được không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý thầy và toàn thể quý Phật tử. Con tên Phạm Nữ Hiền Ngân, pháp danh Ngọc Nga, năm nay 23 tuổi, hiện đang công tác tại phòng tư vấn và chăm sóc sắc đẹp của tập đoàn mỹ phẩm OV Hàn Quốc. Lời đầu tiên, cho phép con được gửi lời cảm ơn đến quý thầy trong ban tổ chức chùa Hoằng Pháp đã tạo điều kiện cho con đến đây để tâm sự và chia sẻ về cuộc đời của mình cũng như những sự mầu nhiệm mà Phật Pháp mang lại cho bản thân con. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, có lẽ trong cuộc đời của mỗi chúng ta, người quan trọng nhất đó là mẹ. Và mỗi bước đường chúng ta đi luôn có dáng hình của người mẹ thân thương. Và trong giây phút này, xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau lắng động để có cái nhìn cảm thông cho số phận của một con người bất hạnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, năm Ngọc Nga vừa tròn 3 tuổi thì một tai nạn giao thông đã cướp mất đi mạng sống của người mẹ và đứa em vừa tròn 8 tháng tuổi trong bụng mẹ. Và có lẽ từ đó cuộc sống bất hạnh đã đến với gia đình của Ngọc Nga. Một người chồng đã mãi mất đi một người vợ và một đứa con thơ đã phải tiễn mẹ ra đi không ngày trở về. Kính thưa quý Phật tử, hồi đó thì thời gian đầu mẹ mất thì Ngọc Nga còn quá nhỏ, Ngọc Nga không có biết mẹ mất. Ngọc Nga chỉ nói với ba hàng đêm là: ba ơi, mẹ con đi đâu mà sao không về với con? Và đêm nào cũng vậy, ba của Ngọc Nga cũng bồng để dỗ dành Ngọc Nga trên tay. Giờ cả đêm thì hai cha con đã đứng khóc trước bàn thờ của mẹ. Nhưng kính thưa quý Phật tử, có lẽ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ. Và từ đó cuộc sống bất hạnh đối với Ngọc Nga rất là đau khổ. Lúc đó thì ba của Ngọc Nga làm bên thế vụ, cho nên là cũng rất hay đi sớm và khuya. Và cứ mỗi lần đi như vậy thì ba Ngọc Nga có để hai gói mì tôm trên đầu giường để ăn cho đỡ đói. Và có một hôm thì ba có dặn là chiều nay ba sẽ về đón con đi ăn đám cưới, con đừng có ăn cơm nha, con ở nhà con đợi ba. Thì lúc đó Ngọc Nga chờ tới 10 giờ đêm rồi, nhưng mà ba vì bận công việc đột xuất cho nên là ba không có về được. Cho nên là Ngọc Nga mới bê tô mì tôm sang nhà cô bên cạnh để xin nước chế mì ăn cho đỡ đói. Thì không ngờ lúc đó Ngọc Nga đã nhận một sự hí hức rất là thô bạo. Đó là Ngọc Nga chỉ mới gõ cửa thôi là cô đó liền nói là: con không có mẹ, giờ không ai đang dậy, giờ này con gõ cửa người khác. Các bạn có biết là cô đó đối xử với Ngọc Nga như thế nào không ạ? Cô đó đã bê tô mì của Ngọc Nga và quăng xuống dưới đất. Thì lúc này Ngọc Nga rất là buồn, nhưng mà vì quá đói bụng cho nên là Ngọc Nga đã cúi xuống lượm từng miếng mì tôm dưới đất lên để ăn cho đỡ đói. Thực sự là lúc đó Ngọc Nga còn rất là nhỏ, chỉ mới 8 tuổi thôi. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó Ngọc Nga đã có suy nghĩ. Ngọc Nga rất là đau khổ và Ngọc Nga cũng không biết rồi đây cuộc đời mình không có tình thương và không có người mẹ bên cạnh, Ngọc Nga không biết Ngọc Nga sẽ nhận bao nhiêu sự hy hức như vậy nữa. Và sau đó thì Ngọc Nga có về kể cho ba nghe, thì ba Ngọc Nga có khóc rất là nhiều và cũng rất là lo vì không biết gửi Ngọc Nga cho ai hết. Tại vì lúc đó thì phía nội Ngọc Nga ở rất là xa, mà phía ngoại thì cũng không có ai ở gần đó. Thì bà ngoại của Ngọc Nga hồi đó bị tim rất là nặng, cho nên sau khi mẹ mất thì ngoại không chịu được cái cú sốc mất con gái, cho nên một thời gian sau này thì ngoại cũng mất theo. Thì trong cái hoàn cảnh gà trống nuôi con như vậy thì Ngọc Nga cũng có một cái may mắn là được dì ruột của mẹ Ngọc Nga thấy cảnh đó rất là thương tâm và đón Ngọc Nga về chăm sóc. Nhưng mà lúc này ngoại thì cũng rất là nghèo, cho nên là hàng tháng thì ba chu cấp tiền để ngoại chăm sóc. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, Ngọc Nga lớn lên trong sự mặc cảm và tủi thân trống vắng đi tình thương của một người mẹ. Cho nên khi lớn lên thì trong suy nghĩ thì Ngọc Nga cũng không được bình thường như những đứa trẻ khác. Và bắt đầu năm Ngọc Nga 12 tuổi thì lúc đó Lúc Ngọc Nga xin lỗi. Lúc đó ba của Ngọc Nga lập gia đình, và từ đó thì cuộc sống bất hạnh và những đau khổ thăng trầm, và cuộc đời Ngọc Nga cũng có thêm một trang mới. Thực sự kính thưa với tất cả quý Phật tử, thì mẹ kế của Ngọc Nga thì cũng rất là thương yêu Ngọc Nga. Nhưng mà vì lúc đó Ngọc Nga còn quá nhỏ, cho nên là cũng nghe những lời tác động bên ngoài, về nhà cũng rất là bướng bỉnh. Nhưng mà lúc đó mọi người xung quanh không có thương và không có thông cảm cho Ngọc Nga. Họ đã hy hấp Ngọc Nga rất là nhiều, và tình cảm mẹ con thì ngày một xa đi. Ba của Ngọc Nga thì hay đi công tác xa nhà, cho nên chính vì vậy mà xung quanh Ngọc Nga không có một sự chia sẻ. Ngọc Nga nhớ là cứ mỗi lần Ngọc Nga đi học về, Ngọc Nga buồn thì Ngọc Nga chỉ biết ra mộ mẹ, ngồi tâm sự và khóc với mẹ, rồi sau đó về. Và hồi đó thì mọi người cũng nghĩ xấu Ngọc Nga nhiều lắm, mà cũng hy hấp nhiều lắm. Và có những câu chuyện mọi người hy hấp Ngọc Nga, mà cho tới ngày hôm nay khi đã thành đạt trong cuộc đời rồi, Ngọc Nga cũng không bao giờ Ngọc Nga quên được. Đó là năm Ngọc Nga vừa 13 tuổi, thì có một chị làm chung cơ quan 3 rủ Ngọc Nga qua trạm y tế bên nhà chơi. Thì lúc đó Ngọc Nga đi với chị, thì có một ông làm chung chỗ với ba, vì ghét Ngọc Nga cho nên buông những lời rất là thô bỉ, nói với tất cả mọi người là Ngọc Nga đi xin thuốc tránh thai. Nhưng kính thưa quý Phật tử, có đứa trẻ nào mà không ngang bướng, đặc biệt là một đứa trẻ sống mồ côi, thiếu đi tình thương của một người mẹ. Vậy mà tại sao lúc đó mọi người không ôm Ngọc Nga vào lòng để cảm thông và chia sẻ cho một số phận như Ngọc Nga, mà mọi người lại hy hấp Ngọc Nga như vậy? Lúc đó Ngọc Nga rất là buồn, nghe những lời đó Ngọc Nga rất là buồn, nhưng mà Ngọc Nga nghẹn không nói thành lời được. Tại vì xung quanh ai cũng hy hấp hết. Ngọc Nga biết phận mình không có mẹ bên cạnh, cho nên là Ngọc Nga im lặng. Và từ đó thì Ngọc Nga đã sống trong bất cần. Thực sự cũng rất là buồn. Và hồi đó thì Ngọc Nga chỉ biết đi chơi với bạn bè, mà bạn bè Ngọc Nga hồi đó thì cũng không có ai tốt á, chỉ những đứa con nhà giàu rồi ăn chơi. Ngọc Nga rất là buồn, và Ngọc Nga sống trong bất cần, suốt ngày chỉ biết đi chơi với bạn. Và cứ như vậy, cuộc đời đã xô đẩy Ngọc Nga từ một đứa trẻ ngoan hiền, học rất là giỏi, trở thành một đứa trẻ ham chơi, lười học và rất là bướng bỉnh. Và có một thời gian Ngọc Nga đã bị trầm cảm và phải bỏ học giữa chừng, lăn lộn ngoài đời kiếm chén cơm manh áo. Nhưng các bạn ạ, cuộc đời không đơn giản như chúng ta nghĩ, đúng không các bạn? Ngọc Nga đã trải qua bao sự thăng trầm, đau đớn và sự xô đẩy dùi dập của người đời. Và hồi đó thì Ngọc Nga nhớ là lúc Ngọc Nga xuống thành phố thì Ngọc Nga không có cho ba biết. Và 5 giờ sáng thì Ngọc Nga xin đi pha chế trong một quán nước. Tới 7 giờ sáng Ngọc Nga về, Ngọc Nga xin đi bán hàng. Bán hàng tới 3 giờ chiều. 3 giờ chiều thì Ngọc Nga nghỉ một chút xíu. Và 5 giờ thì Ngọc Nga xin đi làm lễ tân cho công ty. Thì có nhiều đêm Ngọc Nga về trong phòng trọ của một mình, thì Ngọc Nga đã khóc khi này nghĩ đến phận mình. Các bạn ạ, mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm ai giúp, lỡ lời ai thương, đúng không các bạn? Và bao nhiêu sóng gió thăng trầm cứ xô đẩy cuộc đời của một cô bé như vậy, cho đến một ngày kia Ngọc Nga cùng quẩn, và Ngọc Nga nghĩ rằng mình không đủ sức để chống chọi những gì đau khổ mà đời đã dành cho mình. Ngọc Nga đã quyết định kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 16. Ngọc Nga đã cắt mạch máu của mình để ra đi mãi mãi, để không còn thấy những gì mà đời dành cho mình nữa. Nhưng các bạn ạ, Bây giờ khi Ngọc Nga giác ngộ đạo Phật, thì Ngọc Nga hiểu ra một điều rằng trên đời này luôn có dai và có trả. Và Ngọc Nga nghĩ cái nợ Ngọc Nga còn, cho nên sau khi tự tử Ngọc Nga không có chết. Và kể từ đó thì Ngọc Nga càng bị mọi người hiểu lầm, càng bị mang tiếng, mà xung quanh thì không có một lời chia sẻ. Ngọc Nga càng sống trong bất cần. Ngọc Nga chỉ biết suốt ngày đi chơi. Và cũng có một thời gian Ngọc Nga uống rượu. Và cũng có một thời gian Ngọc Nga đã sát sanh. Đó là Ngọc Nga cũng có uống rượu với bạn bè và ăn thịt cầy rất là nhiều. Và thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Ngọc Nga nghĩ rằng cuộc đời này đã lấy hết của Ngọc Nga tất cả. Nhưng bù lại, Ngọc Nga sẽ được một tình yêu thực sự các bạn ạ. Nhưng tất cả đều là giả tạo. Năm Ngọc Nga 21 tuổi, thì lúc này Ngọc Nga đã trở thành một cô sinh viên học trung cấp. Lúc này thì Ngọc Nga cũng rất là năng động. Ngọc Nga là MC trong các phong trào đoàn và MC trong các phong trào của huyện. Và cũng có rất là nhiều anh chàng rất là dễ thương đến với Ngọc Nga. Nhưng mà vì Ngọc Nga nghĩ đến thân phận của mình trên không có mẹ, cho nên là Ngọc Nga cũng rất là dè dặt trong tình cảm. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Và Ngọc Nga nhớ có một hôm là Ngọc Nga đi ăn sinh nhật, Ngọc Nga đã gặp một anh chàng rất là dễ thương, rất là khéo léo và cũng rất thành đạt trong xã hội. Và sau một thời gian chinh phục Ngọc Nga rất là khó khăn thì cuối cùng người ta nói là mưa lâu cũng thấm đất đó ạ. Và cuối cùng thì Ngọc Nga cũng đã yêu. Và sau một thời gian yêu nhau thì anh ấy xin tổ chức đám cưới. Nhưng mà anh ấy rất yêu Ngọc Nga, nhưng mà không ngờ là gia đình anh ấy cương quyết không cho lấy người Bình Định. Anh ấy là người Hà Nội, ba mẹ muốn anh ấy phải về Hà Nội cưới vợ. Và cũng vì rất yêu Ngọc Nga nhưng mà anh ấy phải ra đi và để lại cho Ngọc Nga rất là đau khổ. Gia đình không ai ngó ngàng. Thầy chủ nhiệm thì hồi đó Ngọc Nga làm chương trình cho nên cả huyện ai cũng biết hết. Cho nên là sau đó thì thầy chủ nhiệm cũng đem chuyện của Ngọc Nga đứng trước lớp để soi mói Ngọc Nga. Và lúc đó thì hàng xóm thì mọi người chung quanh thì ai cũng hy hấp và buông những lời không tốt về Ngọc Nga. Thực sự lúc đó Ngọc Nga rất là đau khổ.
Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Đó là thân phận tuổi hờn của những ai không còn cha còn mẹ. Nhưng ngày nay trong nhiều gia đình vẫn còn đủ cả cha cả mẹ, nhưng đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những giọt nước mắt nghẹn ngào, sự thiếu vắng tình thương của trẻ thơ. Phải chăng cha mẹ không thương ta? Hay chăng cuộc sống gấp gáp đã lấy đi thời gian của mọi người, khiến chúng ta ngày càng xa dần những bữa cơm đoàn tụ bên gia đình? Để rồi chúng ta thắc mắc và vội trả lời cho là vì bận rộn với công việc, vì khoảng cách giữa các thế hệ, mà vô hình trung chúng ta lại bỏ qua biết bao cơ hội để yêu thương. Chúng ta sống bàng quan trước nỗi đau của những người xung quanh, đặc biệt với giới trẻ. Các bạn cần được sự thương yêu, quan tâm và che chở hơn bao giờ hết. Đôi khi chỉ là cái nhìn thiện cảm, một lời khen đúng lúc, những lời góp ý chân tình, hay một trận đòn nghiêm khắc từ sự răn dạy của người cha, người mẹ, cũng làm ấm lại tâm hồn con trẻ. Vậy mà với Ngọc Nga, sau cái diễm phúc ấy mong manh quá, mẹ mất sớm, bố suốt ngày phải lao đầu vào công việc, thêm vào đó là những lời trách móc đay nghiến của những người xung quanh mà chưa có sự lắng nghe, cảm thông, chia sẻ. Để rồi ngày qua ngày, Ngọc Nga trở nên chai lì, cứng đầu và cố chấp, bất lực trước tương lai. Ngọc Nga đã tìm đến cái chết. Nhưng các bạn nên biết, khi tìm đến cái chết tìm đến từ tử để giải quyết mọi vấn đề, đó là hành động sai lầm, khiến thần thức của chúng ta phải đọa lạc, và lúc ấy sự đau khổ sẽ nhân lên gấp nhiều lần so với sự đau khổ hiện tại. Là con người, chúng ta có trí tuệ, là người con Phật, chúng ta hiểu được và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử. Để kết thúc coi như chuyện mọi chuyện đã xong, đó là quan niệm sai lệch. Là người con Phật, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dài dột như thế, để rồi mình phải thốt lên câu giá như mà. Bởi lẽ cuộc đời không bắt công với ai, cuộc đời không lấy đi của Ngọc Nga tất cả. Có lẽ nhờ sự đau khổ ấy mà Ngọc Nga mới tìm về Phật Pháp, mới tìm về chính mình. Và nhờ đó ánh sáng Phật Pháp đã soi đường chỉ lối, giúp Ngọc Nga tìm ra chân lý và vững bước hơn trong cuộc sống. Thế thì Ngọc Nga có thể chia sẻ đến các bạn nơi đây, nguyên nhân động lực nào khiến bạn đến với Phật giáo, và Phật Pháp đã giúp bạn những gì, đã mang lại cho bạn được những gì được không?
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy và toàn thể quý Phật tử, thì trong lúc mọi người hy hất ruồng bỏ, thì trong lúc đó Ngọc Nga rất là tuyệt vọng, và Ngọc Nga đã tìm đến cái chết một lần nữa. Ngọc Nga đã kết thúc cuộc đời mình bằng thuốc ngủ, và sau đó thì Ngọc Nga cũng có một cái may mắn là được cứu sống. Và trong 3 ngày hôn mê ở bệnh viện, thì Ngọc Nga trong đêm đó, Ngọc Nga đã thấy, nằm mơ thấy mẹ của Ngọc Nga về. Thực sự là lúc đó Ngọc Nga rất là cảm động, vì sau mười mấy năm rồi Ngọc Nga mới được thấy khuôn mặt của mẹ trong giấc mơ. Và mẹ cũng có dặn dò với Ngọc Nga rằng mẹ mất rồi, mẹ để lại cho con rất là đau khổ, và con hãy về chùa đi. Thì sáng hôm sau Ngọc Nga có một cơ duyên rất là may mắn, đó là Ngọc Nga gặp được một nhà sư, và nhà sư đó cũng có nói cho Ngọc Nga nghe rất nhiều về Phật Pháp và nói về khóa tu của chùa Hoằng Pháp. Thì lúc đó Ngọc Nga không hiểu sao, đang trong lúc đau yếu rất là mệt, nhưng mà sau khi nghe nói về khóa tu và những lời dặn dò của mẹ trong giấc mơ, thì Ngọc Nga quyết tâm đi vào chùa Hoằng Pháp tham gia khóa tu. Thì trong những ngày vào chùa Hoằng Pháp, thì Ngọc Nga được tìm hiểu kinh sử và những lời dạy dỗ, những tình thương yêu của quý thầy dành cho Ngọc Nga. Đặc biệt là mỗi buổi sáng sau khi điểm tâm xong, thì Ngọc Nga được nghe những lời dạy dỗ của thầy trụ trì. Và lúc này thì thực sự Ngọc Nga đã thấy có niềm tin vào cuộc đời, và ánh sáng Phật Pháp đã làm lóe lên tia hy vọng sống trong Ngọc Nga. Ngọc Nga luôn nghĩ rằng Phật Pháp như là một người mẹ hiền đã dang rộng cánh tay từ bi, đã ôm Ngọc Nga vào lòng, truyền cho Ngọc Nga một hơi ấm tình thương các bạn ạ. Và cũng làm cho Ngọc Nga giác ngộ về đạo lý làm người. Kính thưa quý Phật tử, trong những ngày tháng đau khổ tuyệt vọng, thì Đạo Phật đã giúp cho Ngọc Nga hiểu ra rằng tất cả những thú vui ở đời chỉ là giả tạm. Mà đời là gì? Đời là bể khổ các bạn ạ. Tất cả chúng ta, những con người đang sống trong vô minh lầm lạc, tham sân si, nói xấu người khác đã tôn vinh mình. Chính vì lẽ đó mà chúng ta hãy hướng về Phật Pháp để tìm thấy chân lý thực của cuộc đời này. Kính thưa quý Phật tử, trong những ngày sống ở chùa Hoằng Pháp, thì bản thân Ngọc Nga luôn nhận được tình yêu thương của quý thầy. Và có lẽ đây là tình yêu thương mà lần đầu tiên trong cuộc đời của Ngọc Nga có được. Có lẽ mai này dù đi đâu về đâu, thì Ngọc Nga cũng ghi khắc mãi những lời dạy dỗ của quý thầy ở chùa Hoằng Pháp đã dành cho số phận một con người bất hạnh như Ngọc Nga. Kính thưa quý Phật tử, Cũng chính vì tình yêu thương ấy mà Ngọc Nga nghĩ rằng trên đời này ở đâu có đau khổ, ở đó có đạo Phật. Và cuộc đời của mỗi con người chúng ta vẫn đẹp nếu như chúng ta biết hướng về Phật Pháp. Và bản thân Ngọc Nga giờ đây, mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều hướng về Phật Pháp. Câu A Di Đà Phật giờ đây đã vô cùng quan trọng đối với bản thân Ngọc Nga, như một đứa con thơ gọi mẹ hiền. Và các bạn có biết không, từ một con người từng sống trong bất cần, sống trong ham chơi, uống rượu và cũng đã sát sanh, thì giờ đây Ngọc Nga đã phát tâm ăn chay niệm Phật để tìm thấy sự an lạc và thanh thản trong tâm hồn. Sau khi tìm hiểu về Phật Pháp thì những điều may mắn đến với Ngọc Nga rất là nhiều. Ngọc Nga nghĩ rằng ánh sáng của Phật Pháp luôn soi sáng lối con về những người đã lầm đường lạc lối như Ngọc Nga. Thì giữa năm 2007 thì Ngọc Nga đã đạt danh hiệu, các bạn có biết danh hiệu gì không ạ? Danh hiệu người cỡ chuyện nhất trường dòng loại 1. Và sau khi dòng loại 2 thì Ngọc Nga cũng đã đạt giải nhất. Và đến dòng chung kết toàn huyện thì Ngọc Nga đạt giải nhì toàn huyện. Cũng chính vì người ta nói có đau khổ thì tim mới biết thương người đau khổ, cho nên Ngọc Nga đã dành số tiền nhỏ của mình, và đó cũng là một chút tình thương mà Ngọc Nga dành cho những số phận bất hạnh như Ngọc Nga. Và Ngọc Nga luôn tâm niệm nếu như sau này có điều kiện thì Ngọc Nga cũng muốn làm từ thiện rất là nhiều. Ngọc Nga muốn gửi tình thương của mình đến tất cả các bạn, những con người có số phận bất hạnh như Ngọc Nga. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, thưa các bạn, vậy là nhờ Phật Pháp, nhờ áp dụng lời Phật dạy mà Ngọc Nga đã thoát khỏi những nỗi ám ảnh, những tuyệt vọng, để làm mới lại cuộc đời của mình. Và giờ đây trên đường đời cũng sẽ còn rất nhiều những ổ gà, đá nhọn và chông gai thử thách ở phía trước. Nhưng có lẽ bạn ấy sẽ không còn hoang mang hay phải tốn thời gian để nghĩ cách làm sao phải lấp những cái ổ gà kia hay phải chuyển đá nhọn đi chỗ khác. Bởi bạn đã có được đôi giày, từ đó có thể tự tin, dũng cảm, vững chãi tiến bước trên đường đời. Vì đôi giày bạn có được là đôi giày của từ bi, của yêu thương, của từ bi hỷ xả, của khoan dung độ lượng, của chuyển hóa niềm đau. Hy vọng rằng trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ thắp lên cho mình ngọn đuốc trí tuệ và hãy chọn cho mình một đôi giày phù hợp. Chọn cho mình một hướng đi và tiếp tục tiến bước. Vì trên cõi đời này không có cái gì là hoàn hảo, không có cái gì là tồn tại vĩnh viễn. Nếu chúng ta cứ mãi cố chấp đi tìm cái hoàn hảo ở đời thì vô hình chung chúng ta lại bỏ qua biết bao cơ hội để yêu thương, để hạnh phúc ngay trong phút giây hiện tại. Thế thì Ngọc Nga này, trước khi chương trình hôm nay khép lại, bạn có điều gì muốn chia sẻ, nhắn gửi đến các bạn trẻ nơi đây nữa không?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy và toàn thể quý Phật tử, Ngọc Nga là một con người đã từng sống trong bồng bột, và cũng từng vì tuổi trẻ bồng bột ham chơi mà thiếu bản lĩnh đứng vững trong cuộc đời. Đã bao lần Ngọc Nga tìm đến rượu bia và cái chết để kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng có lẽ những thứ đó chỉ làm cho mỗi chúng ta sa đọa, chứ không giải quyết được gì. Và trong những ngày tháng đau khổ thì Ngọc Nga cũng đã nghĩ ra rằng các bạn hãy vững vàng lên, tại vì sóng gió của cuộc đời nuôi ta lớn, bao lần đau khổ dạy ta khôn. Tất cả chúng ta hãy vững vàng tiến bước lên tương lai đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Tuổi trẻ của chúng ta luôn có những sự bồng bột, Nhưng bên cạnh bồng bột, chúng ta có cả một tương lai tươi sáng. Chúng ta đừng vì những giây phút nông nổi mà tìm đến những thú vui xa đọa ở đời, để rồi tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời của mình. Ngọc Nga cũng tin rằng những lời chia sẻ xuất phát từ đáy lòng một con người bất hạnh đã từng sống trong những đau khổ như Ngọc Nga ngày hôm nay sẽ là một tiếng chuông đánh thức tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, những con người đang sống trong bất hạnh, ham chơi, lầm đường, lạc lối. Chúng ta hãy mau hướng về với Phật Pháp để tìm thấy sự an lạc và thanh thản trong tâm hồn. Các bạn ạ, chúng ta còn rất trẻ và bao điều tốt đẹp, một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Chúng ta hãy hướng về Phật Pháp để tìm thấy chân lý thực của cuộc đời này. Phải chăng những thú vui ở đời chỉ là phồn hoa phù du để thân này gửi tạm, mà cái giá trị đích thực của cuộc đời vẫn là cái tâm tu nhân tích đức của mỗi chúng ta. Và trong giây phút này, xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau tâm niệm để nhớ về những lời dạy của Đức Phật. Đó cũng là lẽ sống, là hành trang sống của cuộc đời chúng ta. Vì theo Ngọc Nga nghĩ, chỉ có giáo pháp của Như Lai mới đủ khả năng để chuyển hóa mọi nỗi khổ và niềm đau. Như Ngọc Nga là một điển hình, Ngọc Nga đã cảm nhận được Phật Pháp thật vô biên các bạn ạ. Kính thưa quý Phật tử, Phật Pháp cứu đời tôi cũng có nghĩa Phật Pháp sẽ cứu cuộc đời của tất cả các bạn. Những con người đang sống trong ham chơi, trụy lạc, chúng ta hãy mau mau hướng về với Phật Pháp để tìm thấy sự an lạc và thanh thản trong tâm hồn, luôn am hiểu lời Phật dạy để mãi sống an vui trong chánh pháp của Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, thế thì xin cảm ơn May và Ngọc Nga đã nhiệt tình tham gia chương trình. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 5, từ bi thương xót vì hàng hộ học chúng con, ban cho đôi lời nhận định. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Chứng Minh, các em thân mến, hôm nay trong khóa tu mùa hè năm 2009, ban tổ chức có tổ chức chương trình Phật giáo đồng hành cùng tuổi trẻ. Vừa qua các em cũng đã nghe hai bạn Trương Thị May và Ngọc Nga tâm sự về cuộc đời của mình. Trong hai hoàn cảnh, các em đã thấy rất khác biệt nhau. Một hoàn cảnh được cha mẹ yêu thương, một hoàn cảnh thì bất hạnh. Mẹ mất ngay từ lúc 3 tuổi. Và dù còn cha, còn mẹ hay không, khi có mặt trên cuộc đời này đều nhờ ơn cha mẹ. Sự thành tựu của bạn Trương Thị May ngày hôm nay phải kể đến công ơn của cha, của mẹ, và nhất là của người mẹ hết mực thương yêu, lúc nào cũng gần gũi, động viên, khuyến khích để bạn May có thể tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Do vậy hôm nay chúng ta không thể không giới thiệu đến mẹ của bạn May, hiện đang ngồi ở tại hội trường chúng ta. Xin giới thiệu, đây là mẹ của bạn May. Và các em có biết rằng bạn May rất là diễm phúc. Hình như rằng từ khi mà bạn bước ra trường đời, lúc nào cũng có hình bóng của mẹ. Mẹ và con như hình với bóng. Khi May đi tập diễn hoặc là đóng phim, bất cứ đi đâu mẹ của May cũng luôn bên cạnh. Qua lời tâm sự của bạn May, các em cũng đã thấy rằng mặc dù là một người mẫu, là diễn viên mới nổi tiếng đây, thế nhưng bạn May lại là một người đặc biệt ở chỗ là ăn chay trường và sống theo lời Phật dạy. Có lẽ không biết trên thế giới như thế nào, chứ tại Việt Nam chúng ta, bạn Trương Thị May là người mẫu, đồng thời cũng là diễn viên điện ảnh đầu tiên ăn chay trường, đúng không các bạn? Không hiểu rằng thầy có chủ quan hoặc là thầy chưa nắm được có những người mẫu nào của Việt Nam hoặc là diễn viên nào của Việt Nam ăn chay. Thì điều này thầy chưa có nghe nói. Có thể ăn chay mà ăn chay kỳ thôi, chứ còn ăn chay trường rất là hiếm. Mặc dù là người mẫu, mặc dù là diễn viên, phải đi diễn rất là nhiều nơi, thế nhưng bạn May chúng ta cũng rất đáng phục ở chỗ là dù hoàn cảnh nào cũng áp dụng được lời Phật dạy, cũng thực hiện được các thời khóa tu tập và luôn luôn ăn chay trường. Có những bạn cho rằng mình ăn chay khi đi làm việc có thể là mất sức hoặc thiếu máu hoặc không thể giao tiếp với bạn bè. Qua bạn May, các em đã thấy bạn đi khắp nơi vẫn áp dụng được lời Phật dạy, vẫn sắp xếp cho mình được thời khóa công phu và vẫn giữ được ăn chay trường. Đây là điều mà các em nên học tập. Và trong cuộc sống, bạn May cũng tỏ ra mình là một người luôn luôn sống theo lời Phật dạy bằng lời nói, bằng hành động, bằng ý nghĩ. Cái đặc biệt của một người mẫu, một diễn viên Phật tử khác hẳn với những người không Phật tử. Và một điều nữa, qua bạn May đã kể rằng bạn sống rất hồn nhiên và rất tiết kiệm, ít muốn, biết đủ. Có thể nếu gặp những cái trường hợp nào đó bất hạnh xảy ra cho mình thì bạn cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, vì bạn đã hiểu được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm. Cái đẹp của thân, dù nó đẹp cỡ nào thì cũng có ngày sẽ tàn hoại. Một bông hoa lúc mới nở thì đẹp, một thời gian cũng phải héo tàn, đó là một quy luật rồi. Hiểu được như vậy thì ngày hôm nay chúng ta có đẹp, ngày hôm nay chúng ta có được mọi người ca ngợi, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng trong tương lai mình cũng sẽ như một cái bông hoa, một ngày nào đó cũng phải héo thôi. Thế nhưng cái đẹp của người Phật tử ở chỗ nào? Ở chỗ là đức tính, ở chỗ là đạo đức. Đó mới chính là cái đẹp chân thật. Các em có biết Thái tử Tất Đạt Đa có bao nhiêu tướng tốt? Đúng rồi, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Như vậy chắc chắn là phải đẹp hơn Trương Thị May, phải không? Đẹp hơn. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa đã thấy được cái đẹp này không bền chắc, nên ngài đã gì? Đã xuất gia. Vừa nãy bạn Trương Thị Mai cũng có tâm sự, trong tương lai có thể bạn sẽ đi theo con đường của Đức Phật. Các em thấy điều này có đáng tán thán không? Thế nhưng lúc mà bạn Mai nói rằng tương lai có thể là xuất gia, có một số em ồ lên, hình như là tiếc phải không? Ồ đẹp như vậy sao đi xuất gia? Đức Phật đẹp gấp 10 lần, gấp 100 lần Mai mà ngài còn đi xuất gia. Thế nhưng mà bạn Mai cũng có nói một câu thòng như thế này: điều này chưa biết. Có nghĩa là cũng có thể lập gia đình, cũng có thể đi xuất gia, cái đó tùy duyên. Cái hướng thì như vậy, nhưng biết đâu đó nay mai gặp một người nào đó hấp dẫn quá rồi cũng quên là không có xuất gia. Chúng ta cũng rất mong nếu mà đủ duyên thì bạn Mai xuất gia thì đó là một điều hạnh phúc cho bạn Mai. Không những hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc cả đời sau, không những hạnh phúc cho bạn Mai mà hạnh phúc cho cả nhiều người nữa. Bởi vì một người đi xuất gia không những độ được cho mình và độ được cho tất cả chúng sanh. Về cuộc đời của bạn Ngọc Nga, các em thấy rằng hình như ngược lại với cuộc đời của bạn Mai. Bạn Nga không được may mắn, mới có 3 tuổi thì mẹ mất, sống một cuộc đời mồ côi từ bé đến lớn và gặp rất là nhiều điều bất hạnh trong cuộc sống. Các em thấy rất là thương, bởi vì bạn đã mất mẹ không được may mắn như bạn Mai. Bạn Mai cho đến ngày hôm nay tuổi đã lớn rồi, thế mà đi đâu mẹ cũng đi theo, như là đi theo một em bé. Tình thương của mẹ bạn Mai dành cho bạn thật là cao cả. Còn bạn Nga đã mất mẹ ngay từ lúc 3 tuổi. Đã như vậy còn gặp rất là nhiều điều bất hạnh trong cuộc sống, đến nỗi mà bạn phải 2 lần tự tử. Và vì không có người mẹ kế bên để khuyên bảo nhắc nhở, nên bạn đã sa đà vào ăn nhậu, rồi theo bạn bè xấu. Thì cuối cùng chúng ta thấy cũng nhờ cái căn lành, cho nên mặc dù tự tử 2 lần nhưng không chết. Thông thường thì ở ngoài các em đôi khi nghĩ rằng mình gặp những điều khó khăn trong cuộc sống, bế tắc trong cuộc sống, tìm đến cái chết để giải quyết tất cả. Thế nhưng chết không phải là hết. Nếu các em là người học Phật thì phải tin sâu nhân quả. Chết không phải là hết. Có thể bây giờ các em sống gặp nhiều cái khổ, mình lại tìm cái chết, không ngờ rằng cái chết nó sẽ đẩy các em đến cái cảnh giới còn đau khổ gấp 100.000 lần làm người. Làm người đã là khổ, các em tự tử chết, con đường đó chắc chắn sẽ đẩy các em vào địa ngục. Mà vào địa ngục thì cái khổ này phải nói gấp 100.000 lần. Cho nên qua bài học này các em phải ý thức được rằng những điều gì đến với các em, những gian khổ đó chỉ là những nấc thang để chúng ta bước lên. Không cho rằng đó là những vực thẳm mà là nấc thang. Như bạn Nga đã trình bày với các em đấy, chúng ta phải ý thức được làm thân người là khó, được hiểu Phật pháp cũng là khó. Hôm nay các em có nhân duyên được đến dự khóa tu, được thực hành lời Phật dạy, thì chúng ta phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống các em. Qua bài học của bạn Nga, rõ ràng bao nhiêu đau khổ thất bại, cuối cùng thì bạn cũng đã nỗ lực vươn lên và học. Vừa nãy bạn Nga cũng đã cho các em thấy, bạn cũng đi thi về kể chuyện cũng đạt được giải rồi, bây giờ sau khi học cũng ra làm việc. Và may mắn nhất nữa là bạn được hiểu Phật pháp, sống theo lời Phật dạy. Bây giờ có lẽ rằng là ai kêu bạn Nga tự tử chắc bạn Nga không tự tử nữa đâu, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mình thấy được cái giá trị của con người rồi, mình thấy làm người là quý hiếm rồi, mình phải tận dụng cái thân thể này để mà tu tập, làm những điều thiện. Vậy thì hôm nay qua cái chương trình này, hai bạn May và Nga đã cho các em rất là nhiều những cái bài học rất quý giá. Thì mong rằng các em cố gắng noi theo cái tấm gương này để mà mình vươn lên trong cuộc sống. Chúc các em luôn thành đạt. Nam Mô A Di Đà Phật.
Được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tỏa lan rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp? Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tỏa lan rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa, xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng, nhẫn tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì, dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp, nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát, hòa trong đại gia đình, khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát, hòa trong đại gia đình.